đâu phải tệ như bây giờ đâu. Cho nên mình con người nó đi xuống dốc quý vị. Và nhường cho các thượng tọa đại đức trẻ họ tiến lên, họ làm việc và họ khuyến khích cổ động cúng dường thỉnh vấn để cho họ làm việc, cho họ thành tựu. Chứ tối ngày cứ bắt mấy ông già này dán không là thất bại. Tại vì lần lượt nó đi về quên lãng, lần lượt nó cổi mòn, nó cùng mòn, nên sao nó không có thể mà sắc bén lên được. Đỉnh cao của con người là ở tuổi mấy quý vị? Có thể từ 45 đến 50, là sau 50 là từ từ nó đi xuống. Quý vị cũng vậy thôi, thấy không? Nó mòn mỏi, nó mỏi mệt. Mà nhất là những người từng tù tội, từng là khổ cực, từng nhọc nhằn, từng té ngã, từng là bị cây đè đá xô như tôi thì nó mỏi mòn sớm lắm quý vị. Rồi 45 là tôi bắt đầu tôi xuống dốc. Bây giờ thì không có lấy cớ đó để lười biếng đâu, không có nói cái đó ra để mà lười biếng đâu, cho nên bắt qua đây cũng qua. Nhưng mà ý có nghĩa là chúng ta còn nhiều vị tăng sĩ khác, nhiều cơ hội, nhiều tài năng, không phải trong lá ú đâu, nhưng mà có khi đó, nhiều khi quần chúng hâm mộ một hai vị nào đó quá rồi mình quên hết những vị khác, mình phải cho họ cơ hội, phải tạo cơ hội cho các vị pháp sư họ làm việc. Đừng nên chỉ thiên trọng các vị đã thành danh mà quên đi những người đang cần cơ hội để mà làm việc thi thố cái năng lực của họ. Khi nghe pháp mình phải nghe bằng cái lỗ tai con mắt rất là tích cực, mình phải biết chất vấn, hỏi những điều rất khó để cho vị pháp sư họ phải cẩn thận, đừng có khinh thường quần chúng. Muốn nói gì nói, rồi nói tầm bậy, nói tầm bạ, nói tạo lao, nói cương, tầm bậy tầm bạ cũng được. Mình phải có cái tâm học pháp, chứ không phải là cái tâm khinh mạng hay là cái tâm kiêu ngạo. Tâm học pháp là phải học bằng cái thói quen tích cực, học phải suy nghĩ, phải hỏi han, phải biết cật vấn. Đại nghi mới đại ngộ, còn không học thụ động, học lười biếng, học ai nói gì nghe nấy, nghe này qua lỗ tai qua lỗ kia thì cũng vô ích thôi. Đấy không? Thì dù là trẻ hay già cũng phải vậy. Tôi nghĩ là mỗi người phải đóng góp một phần thì Phật pháp mới tồn tại trên thế gian này. Tồn tại trên thế gian này ai cũng biết là để ích lợi cho thế gian, trong đó có mình trước, rồi những người xung quanh mình. Chứ bây giờ thí dụ như mình nói họ cứ đi qua Phi Châu truyền bá đây, có được một vài hai người đang theo đạo Phật cái mừng thì cũng mừng chứ. Nhưng mà những cái chuyện kế sát bên mình không quan tâm, mà đi quan tâm ở cái chuyện xa vời vợi mà không có gì bảo đảm là nó thành được bao nhiêu thì sao? Cũng hơi vô lý. Nói như vậy không có nghĩa là không có những người phát tâm đi cái chỗ đó, chỉ sợ không đủ người phát tâm thật. Làm sao cho chư tăng ni, chư Phật tử, chư vị pháp sư giảng sư của mình, trong 100 người có 5-7 vị chịu khó lặn lội nhọc nhằn đi tới những cái chỗ vất vả khó khăn thưa vắng để mà truyền bá chánh pháp, nhưng mà cái số đông cũng phải phục vụ chúng đông ở đây là chứ. Ta đây có 500-700 người đang cần muốn học pháp mà lại bỏ đi, không cần quan tâm tới, đi tới cái chỗ chưa có ai cầu hết thì là nghĩa gì? Cho nên cũng không thể nào mà bỏ chỗ này mà cũng không thể bỏ cái kia, thì cái nào cũng phải có cái phần của nó. Ngay cả trong nước Việt Nam cũng vậy quý vị, 50-mấy tỉnh, nhưng mà nếu mà tính những cái tỉnh duyên hải trung phần đó, từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, thí dụ như vậy, thì phải nói là làng nào cũng có chùa, nhưng mà không phải chùa nào cũng được an ổn đâu. Cũng có chùa không có tăng, không có ni, có chùa tăng ni học thức ít, nghèo đói quá, phải nói rõ là như vậy. Chỉ có chùa thành phố, còn các Phật tử hay có cái tâm là phù thảnh mà không phù suy. Mình hay vương, mình thích tới chùa đã lộng lẫy, đã to, đã giàu có sẵn rồi, mình cầu nguyện cho nó mau thành, mau giàu, mau đầy hay là gì gì đó không biết. Chứ còn những cái chỗ mà vắng vẻ, thưa thớt, xa xôi, hẻo lánh, nghèo nàn, ông thầy chùa có hơi quê mùa, bà sư cô có vẻ hơi lẩm cẩm là mình không có quan tâm tới, thì nó cũng rất là khổ là như vậy. Tại vì trong nhà Phật mình không có cái thói quen là trung ương tập quyền, không có gom hết tài chánh lại một chỗ rồi phân chia cho đều. Những cái tôn giáo khác nào mà họ làm cái theo cái lối trung ương tập quyền, họ đang đổ nát rầm rầm, mình ở đây mình nghe đầy lỗ tai đó nè. Đức Phật của mình rất hay, tăng ni nào mạnh ai nói sống nói chết, coi là kỳ, nghe kỳ cục mà nghe hơn nó phải yếu, nó có người còn than là như vậy là chia rẽ hay là gì đó, không đoàn kết nhau. Thực tế nhờ vậy Phật pháp mới còn tới ngày nay đó. Nếu Đức Phật mà xây dựng một cái đế quốc Phật giáo, tập quyền lại, gom quyền lực lại, gom tài sản, gom quyền lực lại một chỗ là đạo Phật tiêu lâu rồi, không còn thời gian tới ngày hôm nay đâu. Tiêu lâu rồi, mấy ngàn năm trước là nó diệt liền, không còn tới bây giờ đâu. Nó diệt ngay cái đầu là ở dưới chết hết, còn bây giờ ở đây nó tía từ người không bao giờ hết. Nó tía được người 10 người mà 999 người cũng vẫn còn, cho nên là Phật pháp còn hoài. Do vậy cho nên là nhờ cái trí huệ của Phật mà hôm nay mình còn tới bữa nay, cho nên yếu yếu vậy đó mà nó còn hoài thôi. Nhưng mà trong tâm của người Phật tử phải hiểu chuyện đó, để biết ủng hộ ở đâu cho đúng chỗ. Chứ không có nên là là theo thời thượng, theo thói quen, theo quần chúng, theo là trào lưu. Thì có những nơi ta rất thiếu kinh điển quý vị, nên cúng dường. Có những nơi giữa kinh điển với pháp sư, cái nào cần hơn? Pháp sư cần hơn, mà ít quá, khó quá. Ngày mai mình sẽ trọng tâm mình nói nhiều hơn về vấn đề đào tạo giảng sư, pháp sư, kinh chư tăng ni, ví dụ vậy. Hôm nay mình nói về pháp là chính. Cho nên á, muốn pháp được tuyên lưu, muốn tạng pháp được tồn tại, được bảo hộ, chính đích thân mình phải hành trì, phải tu tập, phải học hỏi, nhưng mà cũng phải giúp đỡ, tạo điều kiện cho những cái gì họ ta có năng lực cao hơn mình, họ ta đầu tư thời gian nhiều hơn mình, để họ làm cái chuyện đó nó nhanh, nó nhiều, nó sâu hơn mình nữa, chứ mình không là không đủ. Đó là cái điều rất quan trọng mà mình phải tự tìm ra. Chứ tôi đâu có bày quý vị lên cúng chùa A thầy B nào, tôi hoàn toàn không có nói nha. Nãy có nói tới thầy Tịnh Hạnh, nhưng mà thầy xong rồi, thầy đã in xong mấy trăm bộ đại tạng, ai muốn thỉnh thì thỉnh, chứ còn không phải là bây giờ chưa xong đâu. Thật ra thì là như vậy, nên hoàn chỉnh cái bộ đại tạng Phật giáo Việt Nam, chứ chưa hoàn chỉnh đâu. Nếu mà trong tương lai nếu có đại đức thì thượng tọa sư cô ni sư nào mà có được 50-30 vị mà ngồi xuống ngồi làm lại cái bộ đại tạng thật là tốt hơn cái bộ đại tạng trước đây đã làm thì là rất cần thiết. Chuyện đó là chuyện bình thường. Trong suốt 1000 năm từ đời nhà Tống tới đời nhà Thanh, Trung Quốc đã 25 lần lập đại tạng. Họ phải nhuận sắc lại, họ phải gom góp lại, họ phải gia tăng thêm, chứ không phải bộ đại tạng một lần là thành đó. Và người Nhật đã phải làm lại một lần cuối cùng năm 1910 mấy đó. Hiện giờ cái bộ mà ai là, nếu ai biết thì là cái bộ là Đại Chánh Tăng Tu, họ ra cái năm 1910 mấy hai mấy rồi đó. Bây giờ là cái bộ tạng chuẩn nhất. Thì bây giờ các nhà học giả ở Tây Phương họ nói rằng là chưa đủ, cần phải bổ sung thêm cho cái bộ đại tạng đó. Và không có ai tài trợ đủ mấy chục triệu để cho họ làm, nhưng mà họ đang cố gắng làm trong cái phạm vi cá nhân. Thì đó là mình nói chuyện thế giới, còn chuyện riêng Việt Nam mình á, thì mình ngồi đây mình chờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô giọng. 39 năm nay họ nói hoài mà họ không có làm được cái gì hết. Họ chỉ gom góp những bản dịch, những gì đã dịch trước đây để gom lại, in được ba mấy tập họ dừng lại là hết, không có làm được thêm gì hết. Trong đó có bản dịch của Trung Hoa Hàm của chúng tôi năm 75 ở Nha Trang. Họ lấy cái bản dịch của chúng tôi ra họ in vô trong cái tạng của họ. Thì cũng tốt thôi. Bữa nay quý vị nào vô trong Google mà bấm kinh Trung A Hàm, thì trong đó là cái nỗ lực thành tựu của thầy trò chúng tôi tại Phật Hội Thánh Đức Nha Trang năm 75. Dịch hết cái bộ Trung A Hàm 120 mấy kinh của mấy 3 tháng ăn cư kiết hạ năm 75 đó. Rồi, bây giờ mời quý vị suy nghĩ và phát biểu cái ý kiến của quý vị đi. Chứ còn tôi nói hoài cũng không hết, nhưng mà cũng không đủ được, không bao giờ hết được, không bao giờ đủ được. Cái gì nói phần của quý vị đi. Mời quý đại hữu trong học chúng ở đây. Rồi tôi thấy được một người giơ tay rồi, có ai nữa không? Hai. Ai nữa? Ba. Rồi, anh đây trước. Anh nói trước rồi tới cái đại hữu bên đây rồi tới anh đây. Rồi, mời cái gì bên kia hỏi câu hỏi của quý vị đi. Ba người hết anh hết thì trả lời chung luôn. Một phần. Rồi mời anh kia. Anh gì là Phật? Đâu? Dạ, một lát tôi sẽ nói ý kiến của tôi. Cảm ơn đạo hữu. Dạ, mời anh. Khó hiểu quá. Rồi thôi cảm ơn, ngồi xuống. Dạ. Thôi để tổng hợp ba cái này lại nói chung một ủa nữa hả? Rồi mời hỏi đi. Dạ, biết đâu nó dính liên hệ với nhau thì nói chung một cái cũng được. Dạ. Dạ đúng. Dạ. Đó là nói nêu lên cái tình hình. Bây giờ cái câu hỏi là cái gì? Có câu hỏi không? À, làm sao hả? Rồi. Dạ rồi, hiểu ý rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cho thôi để nó hơi dài một chút. Ủa, chưa ngưng được sao? Đợt 2 đi ha. Cho đợt 2 đi. Mấy vị mà có câu hỏi đó giữ tay đó, một lát nữa tôi sẽ mời đợt 2. Chứ không thể để mình nhiều quá cái nó khó mà trả lời chung một lần được. Bây giờ tôi tổng hợp 4 cái câu hỏi này lại. Thứ nhất á là bên quý vị bên đây hỏi về vấn đề không phải chính trị. Dạ. Yeah. Sư Quốc Doanh với lại sư Phản Động ha. Rồi phía bên đây đó là nói về vấn đề tại sao lại không giảng kinh Hoa Nghiêm cho quần chúng hiểu ha. Và bên đây đó thì là dũng khí thời xưa với thời nay khác nhau thế nào. Bây giờ tôi ráng nhồi 4 cái này vô một.